tôi cụt mất 3/4 cảm hứng, là những bài thơ nặng chất sang động do chính tôi sáng tác và còn giữ lại bản thảo, mà tôi lén lút gửi cho phần báo đời người đã không được đăng. Dù chỉ được đăng bên cạnh những cái quảng cáo thuốc chỉ, thuốc lào, thuốc ngứa, tôi không thể có triển vọng đi xa trong tương lai chăng? Tuy thế, căn nhà của chúng tôi vẫn ồn ào, tấp nập. Đặng Xuân Côn đã mua cái lục huyền cầm y pha nho, trừ những giờ đi sang khánh hội với phu bến tàu. Nó không thèm đi đâu, không thèm yêu ai, chỉ ôm cái đàn vật lộn với cuốn bài tập dày cộm của Caruli. Nó múa bài số 30 làm tôi phục lắm. Bài này mà lên biểu diễn ở Đại hội Văn nghệ Giải phóng tỉnh Thái Bình, chắc chắn lãnh tụ văn nghệ sẽ giới thiệu nồng nhiệt là một bản nhạc cách mạng hung ra lời, lật đổ phong kiến thối nát. Tôi thường ngồi trên cửa sổ nhìn sang hãng Boy Blandy, ôm đàn nghêu ngao một bản nhạc lãng mạn của Văn An. Tôi nhớ một chiều đơn côi chớm thu, em đến thăm tôi hoàng hôn khi nắng tàn, gần nhau đẹp mơ bao duyên dáng. Bên em ngắt gió tình thương, mơn man đính ước trầm hương. Bản nhạc rất hay đối với tôi dạo ấy, dù dạo ấy chưa hề xuất hiện những bản nhạc ngợi ca tình yêu đầu đường xó chợ như dạo này. Nếu ông Văn Anh chịu khó gọt đẽo lời ca, thì bản nhạc được xếp vào loại trữ tình trên điểm trung bình. Ông này tả chiều tỉ mỉ quá. Chiều, hoàng hôn chưa đã, cần nắng tàn mới diễn tả đủ ý nghĩa của buổi chiều đơn côi. Nhưng mặc kệ, bản nhạc mình hát lên được tâm sự của mình là tuyệt rồi. Chiều vắng, tình thắm nhớ mãi phút giây bên nhau. Tình tôi đây, người ơi, chiều xa lòng ta run trong kiếp sống, dưới trăng khuya âm thầm, bến sầu. Tôi nghêu ngao đến nỗi con nhà Vũ Khắc Niệm phải lấy bông, đút nút hai lỗ tai. Nhờ có cây lục huyền cầm y pha nho mà danh tài Y Vân thường ghé chơi. Danh tài của tôi chẳng chịu trổ tài tay đờn miệng ca bản ruột. Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường D đến bên lũy tre. Như chàng đã trình bày ở bến tàu Sài Gòn tiếp đón đồng bào di cư, lại thêm cả danh tài luyện tạt vô búng bài số 14, cuốn phương pháp Caroli, rồi trệ là bản van của So. Danh tài Đặng Xuân Côn liền búng bài số 30 áp giọng. Danh tài luyện hơi ngượng, sau này chàng học điện và đậu kỹ sư. Xã hội nhà hát Tây được hân hạnh đóng góp cho xã hội Việt Nam một chuyên viên điện tử, tiếng tăm, những nước mắt Hoài Hương, Hà Huyền Chi hôm nay, Đỗ Tiến Đức, Trương Chi, thoát khỏi gác ba nhà hát Tây. Quyến rũ ông Phó Bộ Tăng Ấn, ông Tăng Ấn là dân Bắc Kỳ cũ, Nguyễn Xuân Nhân đã dẫn dắt ông lại. Thấy chúng tôi đói rách, ông Tăng Ấn nổi máu, thố tử hổ bi. Ông anh dũng thực hiện câu, nhiễu điều phủ lấy giá gương, về nhà thó hai cái sơ mi, một cái quần kaki mang lại. Ông bảo quần áo của khách đặt may rồi chê lấy. Tưởng bầu thương bí thật tình, tôi dở ra coi. Tha nôi, bầu đã sỏ lá cành bí. Áo sơ mi sờn cổ, rộng thùng thình và sặc mùi hôi nách. Quần thì tôi bơi hai chân trong hai ống. Tôi vội biểu diễn màn lau nhà bằng tặng phẩm viện trợ của người đồng hương tôi trước mặt ông ta. Ông Tăng Ấn sau này trở thành thi sĩ. Khi tôi rời nhà hát Tây tới sống bệ rạc trong con ngõ hẻm đường 20, đối diện với nhà bà nội, hiện tượng Khánh Ly và ca sĩ Ngọc Anh, ông ta vẫn bám lấy tôi để thụ huấn nghề thơ sang đọc. Mỗi tuần vào thứ năm, ông mầm non Phó Bô đúng hẹn, đem tiền của cụ Via phát tiền mặt, đến thỉnh tôi ra quán cà phê Gió Nam, và bắt tôi thưởng thức những pho thơ của ông sáng tác trên cái máy khâu. Tôi bảo ông ta rằng muốn làm văn nghệ thì phải làm cách mạng, như ông ta muốn làm cách mạng thì phải bỏ nhà ra đi. Ông ta cám cảnh mẹ ghẻ con chồng, sụt sùi một lát. Ông ta không dẫn tôi đi uống cà phê nữa. Tôi nghe tin ông đã cuốn ít tiền một mình một xe bomilet, bỏ nhà giang hồ, tận tỉnh Phan Giang. Tới làng nấu văn, ông đói quá, bán xe, đáp tàu hỏa hồi hương. Ông ta bèn lấy bút hiệu nấu văn, ký tên chật 2-3 thi phẩm, chống lại khuynh hướng sang đồng. Từ đó đời coi ông là thi sĩ nấu văn vậy. Danh tài nhà hát Tây còn nhiều, kể mãi không hết. Mỗi danh tài là một chuyện dài đầy đủ, hỉ nộ, ái ố. Tôi tưởng chỉ nên nói về những quái kiệt trong căn nhà của tôi. Trước tiên là Nguyễn Xuân Nhân. Nó chiêm ngưỡng tôi khiếp quá nên tôi tạm nguôi ngoa nỗi buồn. Sang đọc, tôi đã truyền cho nó cái nghệ thuật tán gái, vì nó tưởng tôi đủ thẩm quyền dạy nó. Nhân lầm lẫn, Nhân mù quáng, bởi thèm yêu, chứ làm gì có nghệ thuật hay kỹ thuật tán gái. Nếu tôi nói thật với Nhân rằng ngay cả tôi đây dù đã anh dũng có tí người yêu vẫn chưa hiểu rõ tình yêu, vẫn chưa dám nói với người yêu, nó sẽ thở dài ngao ngán, và như thế tôi không thể nhờ nó rửa bát, lau sàn nhà, mua chịu hột vịt lộn để ngồi trên cửa sổ ôm đàn ca hát ngất ngây. Ông ạ, Nhân nói, tôi hỏi cái gì? Nó khoe tôi mới chấm được một em xinh như mộng. Mày có nói phép không thế? Em xinh như mộng mà, tôi gặp may ông ơi. Nhân kể cho tôi nghe trang đầu tình sử của nó. Chiều qua nó theo một em, trái với thường lệ nó mượn chiếc xe đạp của Đặng Xuân Côn dựa dưới gốc cây chờ tan học. Nó đạp theo em gái trường Trưng Vương mà nó bảo xinh như mộng. Trên đường về nhà, xe đạp của em gái bị tụt xích. Em cố đạp lên xích nó kẹt ở cái du lít. Em bèn xuống xe. Nguyễn Xuân Nhân nổi máu hiệp sĩ, nó cũng xuống xe, vất xe ngã rạp bên lề và nhào tới xăm tay áo, cứu nguy cái xích đen thui dầu mỡ. Làm xong công việc hào hùng đó, Nguyễn Xuân Nhân rút khăn lau tay và người đẹp xinh như mộng của nó lên xe đạp vội. Em cảm ơn mày chứ? Không. Em nhìn mày cười chứ? Không. Mày có hỏi tên em là gì, học lớp mấy không? Không. Vậy mày làm gì? Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn tà áo em trắng và chân em đạp xe. Mày ngu quá. Sao mày đã làm vụt mất một cơ hội bằng vàng? Ông nói sao? Đáng lẽ mày phải chùi tay vào áo của mày rồi cúi đầu thật thấp, tự giới thiệu. Thưa cô nương, tôi là Nguyễn Xuân Nhân, một thi sĩ trong thi độc, sang độc. Chiều nay tôi đi tìm ý thơ. Nàng cười hô hố thì vỡ nợ. Nàng im lặng, mày phải biết 100 con gái vừa lớn là 100 nàng yêu thơ, ái mộ thi sĩ. Nàng im lặng, tôi biết nói chi. Mày chỉ vào cái áo mày kiêu hãnh nói. Thưa cô nương, bài thơ do chính tay tôi sáng tác ngay tại chỗ là bài thơ Chiều Tượng, mang ý nghĩa của dấu vết kỷ niệm. Tôi viết thơ Chiều Tượng bằng dầu ở cái xích xe của cô nương. Sau đó mày lại lững thững đạp xe theo em, xem nhà em ở số mấy đường nào. Nhân thộn mặt ra. Tôi ngu quá, tôi ngu quá. Chiều nay tôi sẽ theo em, ông đi yểm trợ tinh thần tôi nhé. Tôi lắc đầu. Chiều nay tao bận hẹn hò với người yêu của tao. Mày phải tự lực cánh sinh. Lại một chiều vàng của cậu con trai mới vừa lớn, Nguyễn Xuân Nhân. Buổi chiều vàng ấy xảy ra như thế nào tôi không biết. Nhưng chập tối, Nguyễn Xuân Nhân trở về, mặt tái mét. Nó vẫy tay kêu tôi xuống dưới nhà, dù tôi tới công viên đối diện hãng Boy Landy, than thở. Ông hại tôi rồi. Tôi ngạc nhiên sao? Suýt tôi bị ăn đòn. Nàng là nữ đồ vật à? Không. Thế ai định đánh mày? Anh nàng. Tôi theo nàng đúng sách vở ông dạy. Vừa tới đầu phố nhà nàng thì có 3 thằng to con lắm xông ra chặn xe tôi. Rồi sao? Một thằng túm áo tôi giận dữ hỏi, mày gửi thư tình cho em gái tao hả? Tôi chối dài, vì tôi đâu đã bước sang giai đoạn đó. Nó bắt tôi cho coi thẻ học sinh rồi bắt tôi viết thử chữ để nó so sánh. Cuối cùng nó hỏi tôi, mày theo em gái tao hả? Tôi lại chối dài. Bọn nó cấm tôi qua phố đó. Ông ơi, tôi run quá. Tôi nói, chúng nó hiểu lầm chứ tao hại mày cái khổ nam. Và cười, nàng phản ứng ra sao? Nhân thở dài, trái tim tôi đập loạn, tôi không nhìn thấy nàng. Tôi an ủi Nhân. Tình yêu đầy chông gai mày ạ, yêu khó lắm, không dễ như mày tưởng. Ăn thua ở nàng cả. Nàng không tố cáo mày sửa xích xe dùm nàng, tức là nàng đã cảm mày rồi. Đêm nay, nàng sẽ thức trắng đêm thương hại mày. Đôi mắt đang ủ ê bỗng sáng rực. Nhân chộp lấy tay tôi. Thật hả ông? Tôi quả quyết thật. Mày cần học làm thơ. Mày lên rửa giúp tao chậu bát đĩa dơ đi. Đêm nay tao dạy mày sáng tác thơ sang độc. Nhân dặn tôi. Ông giữ kín vụ này nhé. Tôi đã vỡ lòng yêu cho Nhân. Bây giờ đến lượt thầy dạy quái kiệt. Quỳnh tập đánh vần yêu, thằng này chỉ yêu cầu tôi viết dùm một bức thư tình mẫu. Người ta đã xuất bản những cuốn sách dạy viết thư xin việc làm, thư mua bán, thư cảm ơn chủ tăng lương, thư ngoại giao và cả thư tình của các vĩ nhân. Nhưng chưa hề có thấy một cuốn sách dạy viết thư tình. Đó là sự thiếu sót lớn lao cho tình yêu ở đất nước này. Nghĩ thế, không cần bắt bí Quỳnh, sai khiến nó mang ly đến tận chợ Bến Thành mua đậu đỏ bánh lọt về cho tôi thưởng thức. Tôi đã viết một bức thư tình mẫu duy nhất trong cuộc đời tôi. Bức thư như vậy. Sài Gòn ngày tháng 5. Em đừng lanh cần ra chết sau khi đọc bức thư này. Nếu em lanh cần ra chết, loài vật sẽ chết theo. Cây cối sẽ chết theo. Trời đất sẽ sụt đổ và anh cũng sẽ chết theo. Bởi vì em yêu dấu, em mà lanh cần ra chết, cuộc đời sẽ chỉ còn hoàng hôn buồn tẻ. Thơ anh sẽ chẳng biết ai ca ngợi. Em chưa biết anh là thi sĩ trong nhóm sang đọc cả. Thơ là gì? Đó là tinh hoa của văn chương, dùng để ca ngợi tình yêu của loài người, của anh và của em. Loài người cần phải yêu nhau, nên Chúa mới dạy các con hãy yêu nhau, nên Victor Hugo mới nói The home sen, the amour come, the terre sen solid. Nên mới có bài hát Yêu nhau đi, chiều hôm tới rồi. Nên xuân diệu mới rục rã, mau đi chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tỉnh non sắp già rồi. Vân vân và vân vân. Em có đôi mắt tuyệt đẹp để anh ca, đôi mắt huyền ơi, hay chăng tôi yêu mê say nồng nàn. Em có đôi môi mọng chín để anh ngâm, môi em là một rừng nho, với tay anh hái hôn cho đã đời. Như thế em không lanh cần ra chết được. Em cũng đừng dại dột sẽ nát bức thư này sau khi đọc xong. Bởi vì thư tình là thông điệp của tình ái mà Thượng Đế bắt anh soạn thảo. Sẽ nát thư tình, em sẽ bị xuống địa ngục. Sẽ ra tòa án Diêm Vương, rồi nằm trên bàn trông, rồi leo cầu vòng, sẩy chân ngã là chó ngao sẽ ăn thịt em. Vậy đọc xong bức thư này, em phải ướp nước hoa và tưởng tượng anh, một thi sĩ trong bút nhóm sang đọc, một kẻ thèm yêu nhưng nhút nhát. Anh, một người bộ hành phiêu lãng. Đừng trần gian xuôi ngược để vui chơi và để yêu em. Em đừng hỏi tại sao anh yêu em. Tình yêu khó giải nghĩa vô cùng. Anh không tài nào diễn tả tình yêu bằng thơ sang đọc của anh được. Em chỉ hiểu có một lãng tử tài hoa, dám nhịn khát, dám cuốc bộ cả đời vì tình yêu. Một kẻ yêu nặng nề và đắm đuối giường ấy mà em thờ ơ, lãnh đạm, thì em không mơ mộng tí ti nào. Nếu em rung động, em biết yêu và muốn được yêu, chiều mai anh sẽ ngồi ở bùng binh chợ Bến Thành, hút thuốc lá Ruby Queen, ngó trên tay thuốc lá cháy rụi dần, đợi em phải đến đấy nhé. Xin Thượng Đế ban phước lành cho em. Anh, tôi giữ lại bản thảo bức thư tình độc nhất vô vị này, chép cho Quỳnh một bản. Đọc xong, nó hả hê, và công việc của nó là chiêm ngưỡng, ông viết hay hơn Lê Văn Chương. Tôi cười, đừng bơm tao căng quá mày. Tôi khuyên nhủ môn đệ, thứ này dùng đến muôn đời, chỉ cần điền ngày tháng năm và tên người mà mày muốn yêu, mày phải coi như bùa yêu ấy, để đứa nào chép là mấy là mày học sực. Tôi giữ kín, nhưng có cần ngồi ở bùng binh không? Tùy mày, nếu thích vườn lài mày hẹn em ở vườn lài, chắc ăn chứ, chắc. Quỳnh đã được bơm cả ký lô hơi hy vọng vào tim phổi, hy vọng bốc thành mây, án ngữ trước tầm mắt nó. Cứ nhìn thấy mây hy vọng là người ta có quyền tin rằng mình đang yêu và sẽ được yêu. Quỳnh hí hửng giấu biến lá thư tình mẫu. Tôi nghĩ là nó phải khai thác lá thư tình mẫu này kỹ lưỡng, ít nhất cũng cả 24 người, con gái, lần lượt nằm sau tiếng em ở dòng thứ nhì của lá thư. Quỳnh áp dụng ra sao, tôi không biết. Nhưng Nguyễn Xuân Nhân gạ gẫm tôi viết dùm lá tình mẫu. Tôi chỉ có hai môn đệ tình ái. Truyền võ công cho đứa này thì phải truyền võ công cho đứa kia. Và tới bèn sau y bản thảo tặng Nhân lá thư tình mẫu. Tôi dặn nó như đã dặn Quân. Hai hôm sau, trong khi tôi đang ôm đàn nghêu ngao bản tình thắm của ông nhạc sĩ Văn An, diễn tả cái sự nhớ một chiều đơn côi chấm thu, em đến thăm anh hoàng hôn nắng tàn, thì bà Hàng Quýt đập cửa lộp bộp. Chú ý, tường và cửa đều bằng giấy dầu. Bước vô, dậm chân đành đạch. Tôi tưởng bà đòi nợ nói ngay, mới trả sáng nay rồi. Bà Hàng Quýt có cô con gái nhan sắc dưới điểm trung bình, hét toáng. Không phải chuyện nợ, chuyện này cơ. Bà vất vào mặt tôi bức thư. Cậu nào trên này dụ dỗ con gái tôi? Có hai mẹ con di cư, cậu ấy định quyến rũ con tôi thì tôi biết sống với ai? Và bà Hàng Quýt khóc. Tôi cầm bức thư đọc lướt, đó là tác phẩm của tôi. Dưới ký tên Thạch Xanh là thi sĩ sang đọc Lê Như Quỳnh hay Nguyễn Xuân Nhật. Rất may chàng không ký tên cúng cơm của chàng. Tôi đứng lên trịnh trọng. Thưa bà Hàng Quýt, bà đã đọc tờ giấy này chưa? Bà Hàng Quýt đáp, tôi đâu biết chữ. Lúc ở cặp quần con nhỏ, tôi thấy nó giấu kỹ cái cuộc khỉ đó. Hạch hỏi nó bảo của cậu gì trên này rủ nó tối nay ra bùng binh chợ Bến Thành. Tôi cười, trên này không có ai là Thạch Xanh. Thạch Xanh đang bị Lý Thông nhốt dưới hang. Thưa bà Hàng Quýt, con gái bà nói dối bà đó. Đây là một tờ giấy nói về ngày rằm tháng 7 sang năm, mặt trời vỡ tan, quái vật xuất hiện ăn thịt mọi người. Ai không muốn bị quái vật ăn thịt phải chép giấy này thành 10 bản, gửi cho người khác. Phải nói dối là thư hẹn hò mà phải giấu ở cặp quần. Bà Hàng Quýt có máu dị đoan, tin liền. Bà cảm ơn tôi rồi dư ly xin lỗi dối dít, lại hứa bán triệu Quýt, lưu bù. Chờ Quỳnh về tôi hỏi nó, mày gửi thư tình cho con gái bà Hàng Quýt hả? Mày thuê ai đánh máy thế? Quỳnh chối phắc, tôi điên hay sao mà tán quỷ dạ xoa? Tôi bắt nọ. May mà mày ký bưu thiệu Thạch Xanh đó, mẹ nó lên đây đòi xé xác mày. Quỳnh thở phào, hú vía. Tôi nói đừng hòng giấu tao. Tại sao mày tán con gái bà Hàng Quýt? Nó thú tội, tôi thí nghiệm mà ông. Kết quả ra sao? Tự nhiên nó tặng tôi 3 trái quýt đường. Nó nhìn tôi say đắm. Thứ tình của ông màu nhiệm thật. Tôi gửi luôn em bán mực nướng. Nó cũng cadeau tôi 2 chú mực Bắc Hải. Mực này tôi sẽ gửi cho vài em bán thuốc lá, vài em bán kẹo, vài em bán nước mía là quà vặt tối ngày. Tôi tin chắc các em Trương Vương sẽ yêu tôi. Tôi sẽ hách như ông. Nghe Quỳnh bày tỏ niềm hân hoan, tôi sung sướng khôn tả. Tôi bèn tin tưởng ở khuynh hướng sang đọc của tôi. Thơ văn sang đọc đã chinh phục được quýt và mực nướng. Trong tương lai, nó sẽ chinh phục được lòng lợn. Và đó là văn nghệ dấn thân. Văn nghệ phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp công nông. Văn nghệ vị nhân sinh. Con đường văn nghệ của tôi rực rỡ vô cùng. Có vẻ văn nghệ hiện thực xã hội nữa đấy nhé. Tôi vững tin là sứ mạng văn nghệ phục vụ các em bán quýt, bán mực nướng. Tôi cứ đi lên, đi sang.